Thêm câu hỏi nữa, câu hỏi 13. Pháp sư Sùng Viễn hỏi, thế nào là không? Nếu nói có không, lại đồng vật ngại. Nếu nói không có không, làm sao có chỗ nương về? Nó không có không, thì làm sao nương về? Đáp, chỉ vì chưa thấy tánh, do đó nói không. Nếu thấy bổn tánh, không cũng chẳng có. Thấy được như thế, ấy gọi là nương về. Câu trả lời thật là rắc rối. Người hỏi thì nói rằng, thế nào là không? Nếu nói có không, lại đồng vật ngại. Nếu nó có không là hai cái đối đãi là vật ngại. Nếu nói không có không, là làm sao có chỗ nương về? Không có không, không có, không không, thì nương về đâu? Đó. Thì Ngài nói, chỉ vì chưa thấy tánh, tại ông chưa nhận ra bản tánh, do đó nói không. Không là chưa nhận ra bản tánh là tạm nói nó là không. Nếu thấy bổn tánh, không cũng chẳng có. Cái không cũng không được nữa, cũng không có nữa. Bởi vì bản tánh hiện tiền làm sao nói không? Thấy được như thế, ấy gọi là nương về. Người nào nhận được, thấy rõ được cái đó là có chỗ nương về. Như vậy thì rõ hết không? Khó lắm không? Khó. Cái tu thì hết sức dễ, mà đều tại mình mê lầm lâu đời quá, biến thành khó mất. Phải không? Cái chuyện đó không phải là chuyện khó, mà tại vì mình không biết, không nhận được, cho nên nó thành khó. À, vì vậy mà tất cả chúng ta tu, khéo tu, rồi từ từ nó sẽ an ổn. Nhắc lại, ở đây tu, quý vị thấy chúng ta ngồi tu, có ai được định mà 2, 3, 4, 5 tiếng đồng hồ không biết gì hết không? Có không? Chắc không có, tu dở quá. Có nhiều người ta nhập định cái mấy tiếng đồng hồ hoặc là cả ngày, hai ngày. Nhưng mà ở đây thì chúng ta chỉ tu để tỉnh. Tỉnh, mà tỉnh để làm gì? Tỉnh để biết rõ tâm mình đang có động hay là không động. Giấy niệm lên là động, rồi buông nó, trở lại cái thường tỉnh là tốt thôi, không có thêm gì hết. Mà nếu thường tỉnh thì nó là định hay là huệ? Thường tỉnh mà không động thì định, phải không? Không động mà tỉnh nó là huệ. Đó là định huệ đồng thời. Cho nên cái lối tu này nó rất là thiết yếu. Bởi vậy nên lối tu này sợ cái ngủ lắm. Tại sao sợ? Bây giờ ngủ thì nó mất hai cái. Một là tỉnh, hai là lặng. Lặng mà tỉnh mới trúng. Bây giờ ngủ cái mất tiêu, lúc đó không biết lặng, không biết tỉnh gì nữa hết. Đó là sai. Cho nên trừng phạt cái ngủ mạnh lắm. Loạn tưởng thì rầy sơ sơ thôi, mà vừa mơ mơ màng màng thì đánh. Nó đánh cho tan cái ngủ. Cho nên nhiều người không biết thì vô đây nghe xa lát nghe đánh cái chạc. Cái thì có nhiều người than tôi nói con yếu tim mà nghe đánh cái tim tôi nó muốn đứt lên. Thực ra thì đánh thì làm cho mình giật mình, mà giật mình cứ ma ngủ chạy mất. Đánh người kia mà mình tỉnh thì cũng phước quá rồi, phải không? Người kia chịu đòn thế cho mình. Mà chính nhờ vậy mà cho chúng ta tỉnh luôn, chứ không cho chúng ta mê. Bởi vì mơ màng chừng 5 phút, 10 phút là mất cái giờ tu nhiều rồi. Cho nên chúng ta phải thường tỉnh. Tỉnh mà có động thì biết mà buông. Còn không tỉnh, mê thì có gì biết, mà không biết thì có gì mà biết buông. Cho nên nhà thiền nói mê ngủ hay là đưa ngồi mà hôn trầm đó, hôn trầm là bắt đầu đi vào hang quỷ. Cái người gác thiền phải khởi cái lòng từ bi, chặn đứng không có cho chung vô hang quỷ. Đánh, đánh là từ bi, không cho chui vào hang quỷ. Nhớ vậy đó. Cho nên ai mà ngồi mơ mơ bị đánh cái chát á, thì giật mình thức dậy cái chắp tay xá liền: cảm ơn thầy cứu con khỏi chung vô hang quỷ. Phải không? Thầy cứu con khỏi vô hang quỷ. Chứ không có buồn, nó nói thầy tàn nhẫn, không có chuyện đó. Là thầy cứu đó, cứu cho mình khỏi chui vào hang quỷ. Nhớ như vậy, hiểu vậy thì mới thấy được cái ý nghĩa ở đây. Chứ còn không hiểu vậy thì thấy tu sao mà hơi tàn nhẫn, không có thương, phải không? Đó là nói cho hiểu rõ. Thôi, nghe đây nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nhưng mà tuyên bố cho quý vị biết, từ tháng tới là mình không hồi hướng gì nữa. À, làm gì? Là phát nguyện. Bởi vì tôi biết ở đây bắt đầu sửa soạn cho quý vị chuẩn bị làm Phật sự, phải phát nguyện mạnh mới được. Chứ còn hồi hướng thì tụng kinh thì hồi hướng, còn chúng ta học tu thì phải phát nguyện lăn vào cuộc đời.